Quan Thần, chương 1612. Phán đoán sai lầm nghiêm trọng. Góc truyện audio.com. Hạ Tưởng đi rồi, Chu Hồng Cơ và Nha Nội ngồi đối diện nhau, còn nói chuyện một hồi. Hạ Tưởng thật sự đáp ứng rồi. Nha Nội ngồi trên ghế cảm thấy không thoải mái, lại đứng lên, y tuy rằng làm bộ bản thân bị trọng thương, kỳ thật cũng quả thật bị một chút thương tích, tuy rằng không nặng như đã công bố với bên ngoài, hiện tại cũng không dễ chịu. Xương sườn gãy một hai cái là nhẹ đấy, dù sao y bình thường chú trọng rèn luyện, thể trạng tốt, khôi phục cũng nhanh, nhưng lúc ấy cũng quả thật đã chấn động khiến nội tạng bị thương nhẹ, cũng hôn mê một thời gian, ít hơn nhiều so với việc nói với bên ngoài là một ngày một đêm, tuy rằng bây giờ còn cảm giác đau nhức mơ hồ, chỉ mong đừng ảnh hưởng đến cơ năng phương diện nào đó thì tốt. Nếu thật sự tổn hại đến, y nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt Hà Giang Hải, quyết không bỏ qua. Khi Nha Nội nghe nói độc thủ phía sau toàn bộ sự kiện không phải là Hạ Tưởng, mà là Hà Giang Hải, ngay lúc đó tâm tình không phải phẫn nộ, mà là giờ khóc giờ cười. Y căm hận Hạ Tưởng hết nửa ngày, không ngờ tới lại hận sai người, liền có cảm giác như dùng sức đạp một cái không ngờ lại bị hụt thiếu chút nữa trẹo cả lưng. Chỉ có điều sao có thể là Hà Giang Hải? Nhà nội có thế nào cũng đoán không ra Hà Giang Hải sao lại có thể to gan lớn mật ép y vào chỗ chết, nhưng đoán được hay đoán không ra cũng không quan trọng, quan trọng là, sự tình đã thật sự xảy ra, mà y còn đang nằm trong bệnh viện. Vì thế, nhà nội chưa bao giờ bị thiệt thòi như thế trong cuộc đời đã bùng nổ rồi, quyết định ở bệnh viện bệnh tới cùng, Hà Giang Hải khi nào xong đời, thì y khi đó mới xuất viện, và thỏa thuận công bố với bên ngoài phải nghiêm trọng một chút chính là để tăng áp lực cho khắp nơi. Cũng quả thật, sách lược của Nha Nội rất hiệu quả, mà thế lực bình dân không rõ Nha Nội rốt cuộc bị thương nặng nhẹ thế nào cũng loạn cào cáo, đến khi biết trời đất run rủi thế nào suýt nữa, khiến Nha Nội bị xe ủi đất trực tiếp chôn sống ở thành phố Lỗ, biết vấn đề nghiêm trọng cỡ nào, nếu không làm ra nhượng bộ thật lớn, chính là bế tắc. Thế là hậu thuẫn phía sau, cứ thế bắt đầu thay nhau đọ sức và đối thoại, kết quả cuối cùng như thế nào, từ việc Hà Giang Hải đề xuất ra ba điều kiện, đã có thể thấy được manh mối. Rồi từ sau khi Chu Hồng Cơ đưa ra ba lời nói suông bài bản gọi là điều kiện với Hạ Tưởng, phái phản đối muốn hoàn toàn mượn dùng sự kiện Nha Nội, ý đồ tay không nắm chọn Giang Sơn tình tề cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng nói bụng dạ hơi bị to lớn, nhưng cũng phải thừa nhận Nha Nội rất thông minh, mượn thương thế tạo thế, vì người phía sau chuẩn bị đầy đủ lý do để ra tay. Vẫn là một câu phán đoán kia của Hạ Tưởng, Nha Nội không theo chính trị, thật sự là đáng tiếc. Chỉ tiếp theo Hạ Tưởng thấy, Nha Nội cũng được, phái phản đối cũng được, đều phạm vào một sai lầm không lớn không nhỏ, chính là quá xem trọng chuyện bản thân. Quả thật, mỗi người đều có tật xấu giống vậy, chính là tự cho là đúng, hết thảy lấy mình làm trung tâm, cho rằng trời đất bao la chỉ mình lớn nhất. Nhưng mọi việc đều có một mức độ, mọi nói đều cho mình là trung tâm, không hề quan tâm cảm xúc và cảm nhận của người khác, đừng nói làm lãnh đạo tồi, đến bạn bè cũng không có được vài người. Kết giao giữa người với người, có lẽ có thể vượt qua giai tầng, có thể vượt qua chủng tộc, nhưng tuyệt đối không vượt qua được giới. Góc truyện audio.com, hạn bình đẳng đối diện. Cho nên, hiện tại rất nhiều lãnh đạo cấp trên, ở trước mặt công chúng, đều phải tận lực biểu hiện ra vẻ mặt bình dị gần gũi, còn ở phía sau, cũng sẽ bày ra thái độ có việc cứ thương lượng. Người quả thật là động vật lấy ích lợi làm trung tâm, nhưng người dù gì cũng là con người, sẽ có cảm tình phong phú, có cảm nhận, có niềm tin, có tự tôn. Một kẻ bề trên muốn người khác đi theo, không chỉ là nắm giữ quyền lực liền hết thảy không cần lo, còn phải có sức hấp dẫn của nhân cách, còn phải có phẩm hạnh làm cho người ta tin phục. Nha Nội thật là bị thương, nhưng Nha Nội bị thương không phải là chuyện gì lớn lao, cách nghĩ cứ nhất mực cho rằng Nha Nội vừa bị thương, thì tất cả mọi người phải nhường đường, chẳng những buồn cười, hơn nữa còn tục tĩu. Thì như người trong nước đều cưng chiều con mình, cho rằng con mình chính là toàn thế giới, nhưng nói lời thật không dễ nghe, toàn thế giới của anh không phải là toàn thế giới của người khác. Cho nên, phái phản đối mượn việc Nha Nội bị thương, tự nhận đứng trên đạo đức và công nghĩa, thậm chí điểm tối cao của tất cả, liền không khỏi quá cao nâng chính mình. Thầm nghĩ dùng một chút chênh lệch giá cổ phần của tập đoàn Đạt Tài đã muốn mua đứt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ở mặt ngoài không nói, nội tâm cũng là nhạo báng không ngừng. Không chỉ vì phong cách cao cho rằng có tiền là có thể bình ổn hết thảy của Nha Nội, còn bởi vì thói hư tật xấu có chết cũng không hối cải của Nha Nội, ngay khi Hạ Tưởng vừa kết thúc cuộc gặp mặt với Nha Nội, y liền nhận được điện thoại bên Bắc Kinh, kế hoạch thâu tóm sản nghiệp Thiếu Giai của Nha Nội lại gia tăng cường độ. Hạ Tưởng lúc này trong lòng liền trở nên cười lạnh, kỳ thật Hạ Tưởng không biết chính là theo Chu Hồng Cơ thấy, theo Nha Nội thấy, đều cho rằng điều kiện đưa ra cho hắn đã rất đủ hậu đãi, thậm chí còn cho rằng, lật đổ Hà Giang Hải còn vô cùng có lợi đối với hắn, cho dù không có điều kiện hậu đãi, Hạ Tưởng cũng sẽ chủ động phối hợp mới đúng. Đọc truyện online tại truyện phun. Nếu không nói, người quá cho mình là trung tâm, cùng tất cả mọi người rất khó đạt thành nhận thức chung, chỉ sợ cũng là phái bình dân thà rằng để hạ tưởng được lợi, thà rằng cùng phái phản đối quyết chiến một trận trên chuyện Hà Giang Hải, cũng không muốn nhượng bộ, liền nói rõ phái phản đối mượn đề tài để nói chuyện của mình hơi quá rồi, lấy chuyện nha nội bị thương coi như thành lũy không thể phá vỡ. Tổng hợp hiểu biết của tôi đối với con người của Hạ Tưởng, hơn nữa hậu lễ vừa rồi của anh, Hạ Tưởng không đáp ứng chính là không thức thời. Chu Hồng Cơ cũng đưa ra phán đoán sai lầm đối với Hạ Tưởng, cũng không trách y, nhìn lại thì, người thế gian cũng chỉ có hai loại, một vì quyền lực tiền tài, một vì danh tiếng người đẹp, tiền tài là một trong bốn loại, Hạ Tưởng sẽ không lấy sao? Không lấy, chính là thánh nhân. Hạ Tưởng không phải thánh nhân, nhưng Hạ Tưởng thật đúng là không hề thiếu chút tiền này của nha nội. Nhà nội đứng ở trước mặt Chu Hồng Cơ thấy Chu Hồng Cơ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động mà không phải rất lễ phép cùng gã đứng dậy, liền hơi nhíu mày không dễ thấy, sau lại suy nghĩ ở tỉnh tề chỗ nhờ và Chu Hồng Cơ cũng rất nhiều, cũng liền cam chịu sự thất lễ của Chu Hồng Cơ. Nói đến Tôn Tập Dân tuy rằng là chủ tịch tỉnh, nhưng ở trong mắt nha nội, sau khi đến tỉnh tề, vẫn quá mức bình. Góc truyện audio.com Thường, tuổi đã lớn, không có tinh thần phấn chấn còn chưa tính, đến nhuệ khí cũng không có, liền rất khiến người ta thất vọng. Trên cơ bản trọng trách khai thác của tỉnh tề toàn bộ rơi xuống người Chu Hồng Cơ. Vừa đấm lưng, nha nội vừa lạnh lùng nói. Hà Giang Hải muốn an toàn lui ra cho rằng chủ động đề xuất từ chức liền mọi sự đại cát. Không thể quá lợi cho gã, nếu không phải gã mất đứa con, thì nói không chừng hiện tại gã cũng đã xảy ra tai nạn xe cộ. Thấy trên mặt nha nội toát ra vẻ tối tăm, trong lòng Chu Hồng Cơ nhảy dựng, nghĩ thầm rằng nha nội trước mắt mới là thật sự là nha nội con ông cháu cha, nhớ năm xưa, nha nội cũng là một nhân vật tàn độc, tuy nhiên vài năm gần đây theo độ tuổi tăng dần, lại bởi vì việc kinh doanh càng làm càng lớn, lòng dạ càng ngày càng sâu, đã bất tàn độc. Ủy ban kỷ luật Trung ương đã bắt đầu âm thầm điều tra vấn đề Hà Giang Hải, Triệu Mẫu Đan, Chu Chấn Ba là điểm đột phá lớn nhất, chỉ cần Hạ Tưởng phối hợp công tác Cục Công an thành phố và Ủy ban kỷ luật thành phố cậy miệng hai người đó, thì Hà Giang Hải tất đổ không còn nghi ngờ. Chu Hồng Cơ vô cùng tin tưởng đối với bước tiếp theo khiến Hà Giang Hải thân bại danh liệt, làm như Hạ Tưởng lúc này đã động thủ bố trí bước tiếp theo vậy. Cũng không thể trách Chu Hồng Cơ lần này đưa ra phán đoán sai lầm nghiêm trọng, cũng là do y trải nghiệm chính trị địa phương chưa đủ, còn có một điểm y ưu điểm rất nhiều, khuyết điểm cũng không ít, chính yếu chính là, khi ứng đối với tình huống phức tạp nhất, vẫn là thiếu mất một đôi mắt tinh tường để rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Để trở về nói chuyện với Chủ tịch Tình Tôn, nếu Hà Tưởng giật dây thành công, Thành Đạt Tài đồng ý ra mặt, đến lúc đó ông ta tốt nhất ngồi lại với Thành Đạt Tài. Chủ tịch Tỉnh ra mặt, Thành Đạt Tài càng phải nể mặt vài phần. Nhà nội hiện tại nhớ mãi không quên chỉ có hai chuyện, một là Hà Giang Hải chết thế nào, hai là tập đoàn Đạt Tài làm thế nào bị y một ngụm nuốt chừng. Về phần đại kế thâu tóm sản nghiệp Tiếu Giai ở Bắc Kinh, theo y thấy chỉ là việc nhỏ dễ như trở bàn tay, không đáng vướng bận. Nhưng mà nhà nội không biết chính là kế hoạch thâu tóm của Bắc Kinh, khiến y thiếu chút nữa, ngã một cú đau giếng người. Chu Hồng Cơ cũng không nói lời nào, chỉ im lặng gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, nói thêm một câu. Tôi luôn cứ cảm thấy, điều kiện chúng ta đưa ra dường như hơi không đủ hậu đãi, tôi hoài nghi, bên còn lại sẽ đưa ra điều kiện hậu đãi hơn, nếu chẳng may Hạ Tưởng đến lúc đó lật lọng, thì công tác của chúng ta ở tỉnh tề, sẽ vô cùng gian nan. Sao có thể chứ, nha nội cười ha hả. Trước không nói đến việc Hạ Tưởng vừa mới chiến một trận muối ăn với phe bình dân, chỉ với phần đại lễ mà tôi vừa mới nhắc tới, Hạ Tưởng khẳng định tâm động. Hồng Cơ, tôi dùng 3 tỷ thu mua 5% cổ phần của tập đoàn Đạt Tài, trên thực tế dựa theo giá trị thị trường của tập đoàn Đạt Tài để tính, 3 tỷ đó đáng lẽ sẽ là 6%, nói cách khác nếu Hà Tưởng vận tác một chút thì số tiền mặt chênh lệch giá 1% ở giữa, hắn có thể kiếm lời 500 triệu. Chu Hồng Cơ mặt ngoài gật đầu biểu thị đồng ý, kỳ thật trong lòng lại rất là không cho là đúng, bởi vì y rất rõ, sổ sách không thể tính như vậy. Trước tiên không nói tập đoàn Đạt Tài có thừa nhận giá trị thị trường là 50 tỷ hay không, nếu lỡ cơ cấu đánh giá khác đưa ra một kết quả khác một. Góc truyện audio.com, trời một vực, nếu chẳng may Thành Đạt Tài tự nhận giá trị thị trường tập đoàn Đạt Tài vượt trên 60 tỷ thì sao? Hơn nữa Thành Đạt Tài có đồng ý bán ra cổ phần của tập đoàn Đạt Tài cho nha nội hay không, vẫn còn chưa biết được. Nha nội cứ đinh đinh là vậy, chỉ là chuyện một phía mà thôi. Chu Hồng Cơ lại khó mà nói gì, bởi vì Hạ Tưởng tuy rằng không đáp ứng liền, lại cũng không từ chối, khiến cho trong lòng y ít nhiều hơi thiếu tự tin. Hạ Tưởng không phải là người ba phải, nhưng ở trên chuyện của Hà Giang Hải, y cứ cảm thấy Hạ Tưởng có chút do dự không định. Kỳ thật y cũng rõ, bên mình đề xuất 3 điều kiện thật sự là lời nói suông mạnh miệng, thành ý không đủ, cũng chỉ có 3 tỷ của nha nội mới có chút thực tiễn, nhưng cũng là vì thâu tóm tập đoàn Đạt Tài mà mai phục bút. Tuy nói trên chính trị nơi nơi đều là tính kế và ích lợi, nhưng có phải là bên mình ở trong chuyện Hà Giang Hải, mưu tính quá mức tinh tường rồi sao? Chỉ mong không xảy ra sai lầm gì mới tốt, Chu Hồng Cơ trong lòng rất rõ năng lực của Hạ Tường. Kỳ thật Chu Hồng Cơ không biết chính là y tự nhận biết rõ năng lực của Hạ Tường, thật ra vẫn là xem nhẹ lực ảnh hưởng của Hạ Tường. Không chỉ y, nha nội và người phía sau nha nội đều có phán đoán sai lầm đối với Hạ Tường, và làm cho thế cục tỉnh tề lệch khỏi quỹ đạo mọi người mong muốn. Nói thêm, sau khi Hạ Tường tạm biệt nha nội và Chu Hồng Cơ, vẫn chưa về nhà, bởi vì nửa đường nhận được điện thoại của Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu thì, nói là có chuyện phát sinh, muốn hắn mau mau tới đây. Hạ Tường cũng lơ đễnh, bởi vì theo hắn thấy, Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu thì ở cùng một chỗ, người bình thường không ai ức hiếp được các cô. Quả thật hắn đã đoán đúng rồi, không ai ức hiếp các cô, mà là các cô muốn thay hắn ức hiếp người khác. Cách chương.